tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 29 lực giảng về An Sĩ Toàn Thư, nguyên tác của lão cư sĩ Bồ Tát Chú An Sĩ, giảng ngày 29 tháng 3 năm 2020. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, chủ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão Bồ Tát Chú An Sĩ. Bây giờ thì khi giảng như thế thì sẽ có người họ nghĩ rằng làm gì có cái chuyện là địa ngục hoặc dầu sôi. Các quý vị cứ liên tưởng ở trong nồi canh nhà mình, cái liên tưởng trong nồi canh nhà mình như thế nào thì đó chính là, đấy gọi là nồi vạc dầu sôi nhỏ ở trong cái bếp nhà mình, so với mạng sống của các loài chúng sinh đó. Các quý vị nào nghĩ xem, chúng ta nhẫn tâm mà có thể làm những tên đao phủ, làm những cái tên ngưu đầu ngục tốt khi mà chúng ta còn đang làm con người thế hay sao? Đặc biệt là những Phật tử chúng ta, những tăng ni, những Phật tử chúng ta. Còn những người ngoài thế tục chúng tôi không dám nói, vì họ chấp nhận cái cuộc sống vay trả vay ấy. Nhà Phật chúng ta không dám động chạm gì đến họ. Đây chúng ta nói là nói để cho những người có tâm với Phật, có niềm tin vào Đức Phật, có niềm tin vào Tam Bảo, và có niềm tin vào giáo lý nhân quả luân hồi vay trả vay mà Đức Phật đã nói. Chúng ta có lòng tin rồi, tại sao chúng ta không làm theo lời Phật dạy, chỉ học để biết hay sao, học để đi cãi nhau hay sao, học để đi tranh luận hay sao? Mà các Phật tử chúng ta còn chần chừ gì nữa mà chúng ta vẫn còn làm những tên đao phủ, những tên đồ tể và những tên gì quỷ ngưu đầu ngục tốt ở ngay chính trong căn nhà của mình, để rồi sau khi hết cái quả báo tốt đời trước chúng ta gieo trồng được làm thân người ở đời này, kiếp sau chúng ta thì nhẹ thì làm súc sinh mà chịu cái trả cái quả báo cắt cổ mổ bụng phanh thây và cho vào nồi cho lên thớt băm xẻo rồi cho vào nồi để nấu nướng chặt băm luộc bung ninh nấu như thế. Chúng ta thấy không, đấy chính là địa ngục ở trần gian đó các quý vị. Đấy chính là địa ngục nhỏ ở trần gian. Đối với chúng ta nghĩ là bình thường, nghĩ là đây chỉ là một nồi canh mà. Nhưng đối với chúng sinh, đó chính là gì? Đó chính là địa ngục vạc dầu sôi đấy các quý vị. Cho nên khi chúng ta cắt cổ nó, tức là địa ngục gì? Địa ngục giáo đâm đấy các quý vị. Địa ngục giao chém đấy các quý vị. Địa ngục giao phay đấy các quý vị. Chúng ta cắt cổ mổ bụng chúng sinh, tức là địa ngục giao mổ, địa ngục giao phay, địa ngục giao gì? Giao chém, địa ngục giao đâm đó, địa ngục giao băm đó các quý vị. Khi chúng ta lột da nó, tức là địa ngục gì? Địa ngục lột da đó các quý vị. Khi chúng ta cho lên bếp chúng ta nấu chúng ta luộc tức là địa ngục vạc dầu sôi đó các quý vị. Chúng ta nấu là địa ngục vạc dầu sôi đó các quý vị. Nếu chúng ta cho vào bếp chúng ta chiên đấy, chúng ta rán đấy, đấy cũng là địa ngục gì ạ? Nằm trên hoàn sắt nóng, nằm trên tảng sắt nóng đó các quý vị. chúng ta đem xay ra thịt nó ra để làm giò làm chả, tức là chúng ta gì? Là họ đang mắc vào cái địa ngục gọi là tiểu địa ngục, gọi là cối xay giã, cối xay thịt đó các quý vị. Khi chúng ta đem chúng ta nấu chín rồi chúng ta ăn, chúng ta nhai nhá, tức là nó đang chịu cái tội khổ gọi là hoàn núi ép đó các quý vị. Cho nên chúng ta là người đệ tử Phật, là người con của Đức Phật, lẽ nào chúng ta lại tạo nhân địa ngục ngay trên cuộc đời này ư? Để sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta phải chịu cái quả báo trả cái nợ địa ngục khổ đau ấy. Cho nên qua đây thì tiện đây thì cũng khuyên luôn, chân thành luôn, rất chân thành, rất tha thiết, rất là mong các Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta đã xuất gia rồi, hoặc là đã quy tam bảo rồi, học Phật rồi, là đệ tử của Đức Phật rồi, chúng ta nên dừng việc sát sinh và nên ăn chay, nên ăn chay trường. Đừng vì cái tấm thân này mà chúng ta thì làm khổ lụy đến muôn đời muôn kiếp của chúng ta nữa, sợ lắm, sợ vô cùng đó các quý vị. Cả thế giới chúng ta khoảng trên tháng nay sống trong những sự sợ sệt, âu lo, thắc thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên, đi làm cũng không gì ạ, cũng không vững tâm. Vì sao? Vì chúng ta sợ chết vậy, vì sợ dịch bệnh, vì sợ chết vậy, khiến cho bao nhiêu con người vất vả, lao tâm khổ tứ, thức đêm thức hôm, chỉ đạo ngăn dịch rồi chống dịch rồi chữa bệnh cho những bệnh nhân vân vân, nhưng không sấm vào đâu. Thế giới những ca nhiễm bệnh mỗi ngày một tăng lên. Việt Nam chúng ta 2-3 hôm nay cũng bắt đầu những ca nhiễm bệnh tái phát lại, bùng phát lại, tăng lên. Mọi người tôi nghĩ rằng chắc đang rất hoang mang và lo sợ, nhưng thôi chúng ta cứ bình tĩnh, hãy tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta, tin tưởng vào ngành y tế của chúng ta và các ngành chức năng, từ quân đội, công an, rồi các ban ngành của Đảng, Nhà nước chúng ta, các cấp chính quyền, rồi chính bản thân chúng ta nữa cũng phải ý thức cái vấn đề phòng chống dịch bệnh, hạn chế tới nơi đông người, nên cùng nhau cộng tu nghe pháp và cùng nhau cộng tu niệm Phật, tụng kinh, đặc biệt là trì chú đại bi. Kinh nghiệm của lão hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân khuyên là nên trì chú đại bi. Rất mong rằng tất cả tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta trong giai đoạn này nên cùng nhau tụng chú đại bi. Kể cả những người không phải là Phật tử đi chăng nữa cũng nên tụng chú đại bi để cầu nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài gia trì cho, tiêu trừ nghiệp chướng đi cho. Các ngài là những cái người trung gian để giải quyết cái oán nghiệp của nhân loại chúng ta đối với các oan gia trái chủ, các oán khí tạo nên cái dịch bệnh này. Tất nhiên cũng từ cái tâm xấu của con người của chúng ta vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải giải quyết bằng cái tấm lòng chân thành, ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm các việc thiện giúp đỡ mọi người, lấy công đức đó để hồi hướng cho các oan gia trái chủ, các oán khí. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát đứng là khâu trung gian và mình gọi là nôm na như là giảng hòa cho. Cho nên ở đây chúng ta thì cũng đừng có quá lo lắng mà quên đi để niệm Phật. Chúng ta có khi lo quá lo mà chết, có khi lo mắc bệnh, không bệnh mắc bệnh này mà mắc bệnh khác. Cho nên các Phật tử chúng ta phải hết sức bình tĩnh và cùng nhau niệm Phật. Đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không cũng dặn rồi, chúng ta cùng nhau niệm Phật, cùng nhau niệm Phật, và đặc biệt là nên cùng nhau trì chú đại bi, ít nhất một ngày cũng được hai thời trì chú đại bi, sáng trưa chiều tối tùy theo cái thời gian của chúng ta, ít nhất từ 3 biến đến 7 biến đại bi thập chú một lần chỉ như thế. Cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Đức Quán Âm, ngài sẽ gia trì. Chư Phật Bồ Tát sẽ không quay lưng với chúng sinh đau khổ đâu, chúng ta tin tưởng điều đó. Mười phương ba đời chư Phật sẽ không để cho chúng sinh đau khổ cầu nguyện mà các ngài quay lưng đi. Cho nên chúng ta cùng nhau nhất tâm. Đấy, chúng ta thấy nghiệp chướng của con người ta tạo nên, nó đi theo như vang theo bóng, như vang theo tiếng, như bóng theo hình đó. Đó, như vang theo tiếng, như bóng theo hình, như xe theo sau con chân, chân của con gì, con vật kéo, con bò kéo. Chúng ta thấy, cho nên không thể chạy được. Vì vậy mà tha thiết thành khẩn mong rằng những tăng ni Phật tử, những người xuất gia tại gia, đệ tử Phật của chúng ta, ai chưa ăn chay được thì nên ăn chay, ai còn đang sát sinh nhé thì nên bỏ nghề sát sinh, bỏ cái nghiệp sát sinh. Ăn chay vẫn đủ sức khỏe. Chúng ta ăn chay mà đúng cách, ăn chay đủ các chất dinh dưỡng như rau dưa củ quả vẫn đủ sức khỏe. Tôi từ khi vào cửa Phật cho đến năm nay là 25 năm, 25-26 năm nay, miệng chưa dính một chút máu thịt của chúng sinh mà tôi vẫn đủ sức khỏe để hành đạo. Tất cả các đệ tử, gần 100 đệ tử của tôi ở trong cái hệ thống đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam này, cũng từ khi vào chùa đến nay cũng chưa bao giờ có một ai môi chạm vào mạng sống của xương máu của chúng sinh cả, mà vẫn đủ sức khỏe, vẫn tu tập, vẫn làm mọi công việc bình thường, thậm chí còn làm nhiều việc hơn một số những người ở ngoài đời bình thường khác. Lái xe ô tô có, lái xe cẩu có, lái xe lu có, lái xe xúc có, lái xe gạt có, thậm chí lái cả cần cẩu cầu tháp để cho thợ xây dựng đại tượng cũng có, làm được hết. Việc nặng việc nhẹ làm được hết như những người bình thường khác. Chúng ta đừng có lấy cớ là gì, ăn chay như thế yếu không làm được việc. Hãy lên chùa Khai Nguyên thăm xem, các sư chùa Khai Nguyên vẫn làm việc bình thường. Rồi ở một số chùa các sư thì ăn chay, trường xem các sư vẫn làm việc bình thường được. Ngày xưa tôi đi thăm hệ thống thiền viện của Hòa Thượng Thanh Từ, thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Việt Nam chúng ta, tất cả các sư trong thiền phái trong ông ăn chay trường 100% hết. Các thầy làm tất cả, cũng lái máy ủi, máy xúc, máy lu, rồi ô tô, rồi đào đất, rồi thậm chí là xây dựng, các thầy cũng làm tất. Thợ chỉ làm những cái phần tinh xảo thôi, còn các thầy những phần đào móng đổ bê tông, rồi chèo mái đổ bê tông, rồi lợp ngói, các thầy làm tất. Đây các sư nhà mình làm tất, thợ làm cái phần gì của thợ thôi, còn các sư có thể làm được hết. Cho nên đừng có lấy cớ là, đừng có sợ rằng ăn chay là không đủ sức khỏe, chúng con còn phải đi làm. Đấy, chúng ta cứ hay thế, và chúng con còn phải đi làm, ăn chay không đủ sức khỏe. Cái sức làm của các vị so với chúng tôi, còn tôi nghĩ nói với các quý vị có khi còn kém xa. Làm cả về trí tuệ, làm cả về chân tay, lo cả về kinh tế, đủ mọi thứ luôn. Đấy, có kêu ca gì đâu, vẫn đủ sức khỏe để làm việc bình thường. Mà chúng ta cũng đừng có nên ỷ lại vào cái việc đó để trì hoãn cái việc thiện, đại thiện của mình. Đó là không sát sinh và ăn chay trường trong một đời người để tu tập. Khi gặp Phật Pháp mà chúng ta không sát sinh và ăn chay trường và nhất tâm niệm Phật để cầu vãng sinh một đời, đó là một cái việc làm lớn nhất của đời người chúng ta cần phải làm. Còn những việc kiếm tiền, những việc thăng quan tiến chức, rồi những việc khác ở ngoài đời, nó là cái việc phụ. Chúng ta phải coi đó là việc phụ, để nói gì, để nó đảm bảo cuộc sống cho chúng ta, để góp phần xây dựng xã hội đất nước, nó là việc phụ. Còn việc giải quyết sinh tử một đời của chúng ta, sau khi chết chúng ta đi về đâu, luôn luôn phải đặt câu hỏi chết đi về đâu, đi vào ba đường ác hay đi vào các nẻo thiện, hay là đi về thế giới tịnh độ của mười phương chư Phật, đi về thế giới Tây phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Đó, đã là người Phật tử dù xuất gia hay tại gia, chúng ta phải luôn luôn đặt được ra câu hỏi đó, và chúng ta sẽ quyết định cho cái bước đường tiếp theo của chúng ta sau khi chết chúng ta đi về đâu. Vì quan điểm của Đức Phật nói chết chưa phải là hết, quan điểm của Phật giáo mà Đức Phật nhìn thấy rõ điều đó, chết không phải là hết, chết là một sự thay đổi. Cái thần thức của cho chúng ta đi thọ nhận một tấm thân khác mà thôi. Giống như cái cây, cái cây xoài hoặc cái hay gì, cái cây ngô đi, cái chuối đi. Cái cây chuối thì nó ra buồng rồi thì nó phải chết. Nó chết để làm gì? Nó chết để cho gì? Cho đứa con này, nó lại đẻ cái cây chuối con ra, và cây chuối con lại lại thế vào cái chỗ của mẹ đó và lớn lên rồi lại cho gì? Cho ra buồng và gì? Họ chặt buồng đi thì cây chuối đó con lại chết, nó lại tiếp tục đẻ ra cây chuối khác nữa. Cứ như thế, xoay vần như thế. Cũng như vậy, cây ngô khi mới ra khỏi mầm, ra khỏi mặt đất đó, nó nhú lên rất là đẹp, lớn lên khoảng một tháng nó lên khỏi được cao được khoảng 5-70 phân, lá xanh mướt, rồi khoảng hơn tháng 2 tháng nó lên được khoảng bằng ngực người hoặc bằng đầu người tùy theo giống ngô, rồi lá xanh mướt nhìn rất là đẹp, rồi khoảng độ tầm nửa tháng tháng nữa nó bắt đầu đã bắt đầu là ra buồng, ra buồng và ra cái hoa, cái phấn, cái màu ở trên ra buồng. Và khoảng độ thì khi ra buồng khoảng độ nửa tháng tháng nữa, nó bắt đầu cây nó bắt đầu úa vàng, và nó cho gì? Cho cái bắp ngô là to và căng mọng những hạt ngô. Và rồi khi mà hạt ngô đó gì, nó vàng ươm và nó chín đi, cây nó rũ đi, cũng là lúc chúng ta phải đi thu hoạch gì? Những buồng ngô. Và chúng ta nói là cây ngô đó chết đi nó không còn cái gì nữa, có đúng không? Không phải. Cây ngô chết đi để cho ra một gì, một cái buồng ngô ấy, cái bắp ngô ấy, và cái bắp ngô ấy chúng ta đem cái những cái hạt ngô đó chúng ta gì lại thì bỏ xuống dưới đất, đến mùa vụ bỏ xuống dưới đất, cuốc đất lên, xới đất lên, cày đất lên và đem trồng xuống dưới gì, gieo xuống dưới đất, trồng xuống dưới đất, và mấy ngày sau cây hạt ngô đấy lại cho ra cây ngô, và cây ngô lại cho lên đi cho ra bắp ngô, và cứ tuần tự như thế xoay chuyển. Cuộc đời con người chúng ta cũng như thế các quý vị, không phải chết là hết. Cây ngô kia không phải gì chết là hết, mà chết nó để lại gì? Cái buồng ngô. Con người chúng ta mất cái tấm thân này không phải là hết, mà nó để lại gì? Cái thần thức, cái trung ấm thân của chúng ta, ở trong nhà Phật gọi là gì? Gọi là A Lại Gia thức. Trong bát thức tâm vương á, nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tỷ thức tâm vương, thiệt thức tâm vương, thân thức tâm vương, ý thức tâm vương, mạt na thức tâm vương và A Lại Gia thức tâm vương, thì cái thứ 8 này, cái A Lại Gia thức tâm vương này chính là gì? Là cái gì? Lúc đi vào á thì nó vào trước tiên, lúc đi ra á thì nó gì? Nó ra sau cùng. Nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà nhập thai á, nó thấy người gì? Người cha, người mẹ quan hệ tình ái với nhau á thì nó nhập thai. Nó nhập thai. Đại đa số là như vậy, cũng có những trường hợp gọi là đoạt thai, những trường hợp đặc biệt á, sau này có duyên nói sau, tôi đang nói trường hợp bình thường á, phổ thông á, đó là nhập thai. Lúc cha mẹ nam nữ quan hệ tình ái, nam thì gì ạ? Nếu cái người đứa trẻ đó vào trong bụng mẹ đó, cái thần thức đó là nam, thì khi nó nhập thai á, nó sẽ thích người nữ. Nếu mà cái đứa trẻ đó là gì, là nữ, thì khi nhập thai nó sẽ thích người nam. Do nên á, nó nhập thai. Khi nhập thai rồi thì nó vào trong thai 9-10 tháng gì đó, nó sinh ra ở trong bào thai, nó sinh ra nó lúc đó gì, từ cái thân trung ấm, nhà Phật thì gọi là gì? Gọi là A Lại Gia thức đó, tức là thức thứ 8 đó, gọi là tàng thức á. Cái thức đấy không bao giờ mất đi, không bao giờ mất đi. Chỉ có gì, phàm phu thì gì, nó hiện ra cái thức của phàm phu. Nếu mà tu hành thành thánh tăng, thành Bồ Tát, thành A La Hán, thành Bích Chi Phật, thành Bồ Tát, thành Phật á, thì cái thức ấy nó thì nó chuyển đổi từ bát thức tâm vương á, thành tứ trí mà thôi. Đó, đại viên cảnh trí, rồi diệu quan sát trí, bình đẳng tính trí và thành sở tác trí, đó là bốn chớ. Bát thức tâm vương thành tứ trí, nó chuyển từ bát thức tâm vương thành tứ trí, thành sở tác trí, bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí và đại viên cảnh trí đó, chuyển từ bát thức tâm vương thành tứ trí thanh tịnh sáng suốt, bất sinh bất diệt. Chứ A Lại Gia thức nó vẫn không mất đi, nó chuyển rồi, nó đổi từ thì mình giống như nó đang cái này, nó đang đen thì mình bây giờ cái giống như cái miếng vải nó bị dính bẩn, vốn là miếng vải trắng nó bị dính bẩn thì nay mình giặt sạch, dùng xà bông giặt sạch đi thì nó lại trở về trắng bình thường. Bản lai của A Lại Gia thức của mình, của bát thức tâm vương, của 51 thức tâm sở của mình, bản lai của nó vốn là gì? Bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Nhưng mà do các Phật với các tổ giải thích là do nhất niệm bất giác chạy theo vọng tâm, lâu ngày chạy tháng, nhiều đời nhiều kiếp tích tụ thành gì? Thành tập, thành tập đế. Ở trong tứ diệu đế đó, này khổ tập diệt đạo, nó thành tập đế, tức là thành tập khí, thành thói quen, sắc đạo dâm vọng vân vân, làm vô số những tội ác đó, nó cứ tích tụ dần ở trong tàng thức, trong A Lại Gia thức của mình, và nó cứ thế này nó theo thôi. Và vì vậy chúng ta lưu chuyển trong sáu nẻo luân hồi. Cho nên nay chúng ta hiểu được cái điều đó, chúng ta quyết chí thoát ra ba đường khổ nạn, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên không sát sinh, không giết hại sinh mạng của chúng sinh nữa. Và đặc biệt là gì? Là chúng ta tập ăn chay. Tôi mong rằng qua kỳ này, nhiều người sẽ nhận ra, sẽ giác ngộ ra nhiều vấn đề qua gì? Cuộc sống nhân sinh bấp bênh không thật. Các vị hiểu thế nào là cuộc sống nhân sinh bấp bênh không thật chưa? Hãy nhìn thế giới động loạn bây giờ, hãy nhìn thế giới con người chúng ta, có ai dám chắc rằng mình thọ được 100 tuổi không? Không ai cả. Đây là may mắn đất nước chúng ta, nhờ ơn Đảng, nhà nước, chính phủ, nhờ ơn Bác Hồ, nhờ ơn cụ Giáp, và nhờ ơn vô số những anh hùng liệt sĩ đã quên mình, hy sinh xương máu để ngã xuống vì đất nước này, vì dân tộc này, và vì tất cả chúng ta đang được sống, được hít thở cái bầu không khí, được sống trên cái mảnh đất quê mẹ yêu thương Việt Nam này. Cho nên bây giờ chúng ta, đất nước chúng ta đang ở trong thời bình, không bị chiến tranh loạn lạc gì cả. Nhưng chỉ một vài cái gì? Một vài cái biến cố của nhân loại, tai ương, dịch bệnh, mà chúng ta thấy là cuộc sống của con người chúng ta thật là bấp bênh, ngoài sự kiểm soát của mình vậy, mình không thể kiểm soát được. Có những trường hợp chúng ta thấy chúng ta không tự kiểm soát được mình, mà do bên ngoài nó mang đến. Đấy, mình cố gắng lắm, rất cố gắng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật nói gì? Ba cõi không yên giống như nhà lửa. Ở trong Kinh Bát Đại Nhân Giác Ngài nói gì? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ khâm, ngũ ấm vô ngã. Đó, thế gian thì vô thường, quốc độ thì nguy thúy. Quốc độ nguy thúy tức là gì? Đất nước thì lúc thịnh lúc suy. Bốn đại tức là đất nước, gió, lửa, tức chỉ cho tâm thân của chúng ta. Đó. Hay là ngũ ấm, sắc thọ tưởng hành thức. Thì ở trong thân thể của chúng ta là vô ngã, nó không có chủ sở hữu, mà nó đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Nhân duyên hợp thì nó tụ nó đến, nhân duyên hết thì nó đi, nó tán nó đi. Tức nhân duyên hợp thì chúng ta thì chúng ta nhập thai, trụ trong bào thai của mẹ và thì sinh ra, sống duyên nó hết thì chúng ta già bệnh và chết, thậm chí chưa già mắc bệnh và chết. Thậm chí có người không già không bệnh nhưng gì, nhưng chết do gì? Do tai nạn, chết bất đắc kỳ tử, vân vân đó. Chết do chiến tranh, do rắn cắn hổ bồ, do thú dữ, rồi trùng độc, vân vân. Đó gọi là chết bất đắc kỳ tử, chết do tai nạn bất ngờ. Trong Kinh Dược Sư gọi là có 8, 9 thứ chết yểu đó. Đó, đấy. Cho nên là đấy gọi là gì? Duyên mà tán thì tự nó sẽ đi, chúng ta không làm gì được. Cho nên mới gọi là ngũ ấm vô ngã. Vì vậy có cái gì để chúng ta cứ phải lưu luyến cái tấm thân này quá mà làm nhiều vô số những việc ác, rồi tích trữ vô số những tiền của, tiền của, vàng bạc châu báu, tích trữ và tích trữ. Một ngày nào đó cận tử nghiệp nó đến, nằm rên trên giường bệnh thở, hít vào không thở ra được nữa, chúng ta ặc ặc vài hơi chúng ta mới biết rằng tất cả đều vô thường. Phật nói quả thật không sai. Lúc đó chúng ta mới giác ngộ thì không còn tấm thân này để mà tu nữa. Cho nên chúng ta tu là phải tu lúc chúng ta còn mạnh khỏe, còn trẻ trung này này, chứ không phải là thầy ơi chúng con còn trẻ, còn bận đi làm, còn bận, còn chúng con còn cả một bầu trời tương lai ở phía trước, chúng con còn phải kiếm tiền, chúng con còn phải đi làm để báo hiếu bố mẹ, đi làm để nuôi gia đình, đi làm để cái này cái nọ cái kia vân vân. Hẳn nhiên ai cũng phải đi làm, chúng tôi bây giờ cũng vẫn phải đi làm. Nhưng điều quan trọng làm cho ai, làm vì cái gì? Chúng ta quan trọng cái đó, làm cho ai và làm vì cái gì? Nếu làm vì bản ngã của mình thì cái làm đó là cái làm gì? Cái làm rất không tốt. Nó chỉ đối với thế gian thì chúng ta nhìn như làm nó được, nhưng mà đối với pháp xuất thế của Đức Phật, làm vì bản ngã của mình, làm vì bản thân mình thì cái làm đó trước sau thì chúng ta cũng sẽ mất hết thôi. Đó, tí nữa kể cái câu chuyện hoặc là đến mai có câu chuyện của trong cái bộ Liên Hoa Hóa Sinh của pháp sư Đạo Chứng ấy. Nói thì có một cái gã đi sát sinh cả đời, nhưng cuối cùng về già bị bệnh đau họng đó. Khi còn trẻ thì ông ấy làm cái nghề đi giết lợn, mổ lợn. Nhưng sau rồi về già thì ông ta bị cái bệnh gọi là bị bệnh khó thở, bị mấy cái hạch ở cổ nó nổi lên và không thở được, hít vào thở ra rất là khó, đau đớn vô cùng. Thì lúc đó đi viện đó, được bác sĩ Quách Huệ Chân, tức là pháp sư Đạo Chứng này đó, khuyên răn niệm Phật, bảo niệm Phật. Lúc đó ông niệm Phật, nằm trên giường bệnh gần chết rồi, ông mới hiểu ra hóa ra bao nhiêu ấy, cái tiền mình đi làm tuổi trẻ, nhà lầu xe hơi, giết làm mở hẳn một cái lò mổ lớn, làm ra không biết bao nhiêu của cải. Nhưng đến bây giờ với những năm cuối đời này thì ốm đi viện có một thời gian ngắn thôi, mà bao nhiêu của cải tích chữ cả đời đem đến để vào viện để mua thuốc chữa trị hết, nhưng cuối cùng vẫn không khỏi. Ông ta biết rồi không khỏi rồi thì ông ta mới nghe bác sĩ khuyên là niệm Phật, thì lúc đó mới giác ngộ ra, mới biết ăn năn sám hối. Sau đó thì mới phát nguyện là đem tất cả cái thân thể này gọi là hiến tạng để cho ngành y học khoa học để cứu người, để sám hối cái tội đó. Chúng ta thấy về cuối đời trước khi nhắm mắt may còn giác ngộ được, còn biết niệm Phật và còn biết ăn năn sám hối, còn biết đem thí cái thân này để cho khoa học nghiên cứu để cứu người, để xem phần bộ phận ở trong thân thể mình cứu được người nào thì cứu. Nhưng chẳng mấy người mà có đủ duyên giác ngộ được như thế đâu. Cho nên là chúng ta tốt nhất là bây giờ còn trẻ còn khỏe, hãy lo để gì? Lo để tu, nhớ đến vô thường tấn tốc, mau như bóng câu có khe cửa, mau như giọt sương mai mùa đông khi mặt trời mọc, mau như làn chớp xẹt qua trên bầu trời rộng lớn kia. Chúng ta đừng có nghĩ rằng bầu trời rộng lớn kia thì ánh chớp đi bao giờ cho hết, nhưng không, ánh chớp xẹt qua là xong. Đừng nghĩ rằng cuộc đời này chúng ta thọ 100 năm là dài, không dài đâu các quý vị. Nó chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nó như một bộ phim chúng ta thì chúng ta đang diễn mà thôi. Chúng ta nghĩ rằng 100 năm là dài, nhưng không phải là dài lắm đâu. Nhìn qua nhìn lại, bỗng quên đi một thời gian, chúng ta thấy gì? Đầu đã điểm sóc tóc bạc, lưng đã còng, da đã nhăn, tinh thần đã bắt đầu nhớ nhớ quên quên rồi. Thân thể chúng ta thì đã xuống cấp trầm trọng rồi. Sức khỏe chúng ta cũng bắt đầu thì bữa được bữa cái rồi. Tức là lúc khỏe lúc ốm đó. Đó. Cho nên lúc đó có tiền tài của cải, danh vọng chức tước nó cũng chẳng giải quyết gì giúp được chúng ta nhiều cả. Chúng ta cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng vội phán xét, cũng đừng vội tin theo lời nói của tôi này. Hãy suy nghĩ kỹ rồi gì, rồi tin và rồi phán xét. Có làm hay không làm, chúng tôi nói đúng hay là nói sai, Phật nói đúng hay nói sai, và chúng tôi giảng theo kinh Phật đúng hay sai, rồi các vị sẽ thấy. Đừng vội phán xét, đừng vội tin theo. Hãy dùng trí tuệ của mình để quan sát, để tư duy cho nó kỹ, rồi các vị sẽ thấy được chân lý của Đức Phật dạy ở trong đó. Cho nên ở đây mới nói là cái quả báo giết hại đối với cha con ông Lưu Ma Nhi và ông Lưu Sư Bảo này chắc chắn là có thật. Và ông Kỳ Lũng Uy này bị chết lâm sàng, theo nói như khoa học là chết lâm sàng đó, thần thức đi xuống kia thấy hai cha con chịu tội khổ ở trong đó là có thật. Sau khi về, ông kể lại câu chuyện đó cho dân làng mọi người nghe thấy đều kinh hãi. Và khi đó thì mọi người, rất nhiều người phát tâm là không đi giết thú rừng nữa, không giăng bẫy bắt chim nữa, không đi câu cá nữa, và không đi, nhiều người còn đang có lò mổ giết heo, mổ trâu, mổ bò còn bỏ hết, và hồi tâm chuyển ý, hồi đầu thị ngạn, quay về với Phật, quy y Tam Bảo và nhất tâm làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, vân vân. Đó. Chúng ta sang câu chuyện nữa. Người với nai cùng chết. Câu chuyện thứ hai trong buổi pháp thoại sáng ngày hôm nay là người với nai cùng chết. Ở Lư Lăng có người tên là Ngô Đường, rất giỏi săn bắn. Khi đi săn thường dắt theo đứa con trai nhỏ. Đây nói là ở đất Lư Lăng có một gã thợ săn tên là Ngô Đường, rất giỏi săn bắn. Khi ông ấy đi săn thì là ông ta có con nhỏ mà, chắc ông ta bế con đi theo để cho con đi theo, làm cái điệu là điệu trên lưng cho con đi theo. Cũng có thể là cho đi để nó học cái nghề săn bắn của bố chẳng hạn, vì bố săn, nghề săn bắn bố thì bố bắn rất giỏi, bách phát bách trúng, cho nên chắc cho đi theo từ bé để cho nó học. Nó nhìn kiểu thế, hoặc là vợ ở nhà thì bận nhiều việc thôi thì ông ấy đi, ông cho con làm cái điệu, điệu con là theo đằng sau để đi. Một hôm ông gặp con nai mẹ dẫn theo con nai con, tức là gặp hai mẹ con nai đó, ông ta đi săn trong rừng gặp hai mẹ con nai. Ngô Đường bắn một phát trúng con nai con, con nai con liền ngã xuống chết. Bắn một phát đầu tiên thì con nai con trúng mũi tên trúng con nai con ngã xuống chết. Nai mẹ kêu lên tiếng bi thương rồi bỏ chạy, vì nai nó vẫn sợ người mà, thử thương con đến đâu nó vẫn sợ người, cho nên nai mẹ bỏ chạy. Ngô Đường liền nấp vào trong lùm cỏ rậm. Rình thấy nai mẹ quay lại thì nhìn thấy con nai mẹ quay lại thè lưỡi liếm nai con, liền giương cung bắn chết luôn con nai mẹ. Đó là cái ông Ngô Đường này, ông ấy tinh quái thật. Ông ấy giết chết con nai mẹ trước, à con nai con trước. Ông cố tình giết chết con nai con trước, và ông nghĩ rằng con nai mẹ chắc chắn thương con là gì, sẽ quay lại. Thế cho nên ông ta bắn chết con nai con xong rồi, ông ta núp vào cái lùm cây hoặc tảng đá để con nai mẹ không biết. Và nai mẹ thấy đi chạy được một đoạn rồi đấy, vì thương con nhớ con cho nên lại quay lại chôn cũ, thì thấy con mình vẫn nằm đấy và nhìn ngơ ngác quanh thì không thấy gã thợ săn đâu. Cho nên nai mẹ liền tiến lại gần và đăng lưới lấy liếm để lưới lấy cái lưỡi để liếm con của mình, liếm cái vết máu trên thân thể con của mình. Thì lúc đó liền là bị Ngô Đường dùng mũi tên thứ hai và bắn chết con nai mẹ. Thoáng chốc bỗng thấy một con nai nữa, tức là ngoài hai mẹ con ra thì một chốc lại thấy con nai nữa. Liền bắn ngay, hóa ra mũi tên trúng vào trúng con trai mình. Chúng ta thấy ở đây khi mà Ngô Đường bắn chết con nai mẹ, từ mũi tên thứ hai bắn chết con nai mẹ, liền là đặt con mình xuống ngay cái chỗ mình ẩn nấp, cái đằng sau một cây hòn đá đó, ẩn nấp ở đó thì đặt con xuống đấy để chạy sang để vác xác của con nai mẹ và con nai con. Nhưng khi ông ta thì ông ta đặt con mình ở xuống đấy và bảo đây con ở đây ở yên yên ở đây để bố đi ra đấy, bố đi ra để vác xác còn hai con nai, dặn đứa con nhỏ của mình như thế ở yên đây. Và đứa con gì nó ở nơi chơi, nó còn nhỏ mà nó chưa biết gì nhiều, nó ở tại chỗ đấy nó ấy. Thì Ngô Đường đi ra tới xác của hai con nai mẹ con đấy, thì tự nhiên là bỗng nhiên lại nhìn về cái phía chỗ mình ẩn nấp lúc nãy ấy, lại thấy một con nai nữa. Và ông ta rút mũi tên thứ ba dương cung và bắn. Vừa bắn xong á thì cái mũi tên thứ ba cắm trúng vào đứa con trai của ông ấy. Chắc chắn hai mẹ con nai này không phải con nai thường, mà mình gọi con nai chúa ở trong rừng, mình gọi là nai thành tinh nhé, mày còn gọi là nai chúa đó, nai chúa. Cái này những có nhiều, rất nhiều những câu chuyện như vậy. Chúng ta biết Đức Phật tiền thân của ngài cũng có kiếp làm nai mà. Đệ tử của ngài, các vị thánh tăng A La Hán cũng có nhiều kiếp làm nai rồi làm chim mà. À, làm con, thậm chí làm cả con hổ, con rắn mà, con ba ba này, con thùng luồng này, vân vân, đủ các thứ con. À, thì cho nên cái chuyện mà hai mẹ con nai này, tôi nghĩ rằng nó phải có một cái đặc biệt nào đó. Mà đặc biệt thì ông Ngô Đường này vì cái tội sát quá lớn như vậy, cho nên lúc đó có thể là nhìn đứa con của mình hoa mắt, tưởng là con nai, cho nên liền vội vàng rút cung bắn luôn. Hóa ra bắn trúng đứa con trai của mình vừa cái chỗ mình ẩn nấp lúc nãy đi ra. Khi mà Ngô Đường bắn trúng con của mình một cái thì nghe con của mình khóc gào lên, mà cái Ngô Đường mới sực tỉnh, mới nhìn thì không phải là cái con mũi tên thứ ba bắn không phải là con nai mà bắn trúng vào con trai của mình. Ngô Đường liền chạy lại ôm con khóc, ôm con mà khóc. Bỗng chợt giữa trong khu rừng, bỗng chợt nghe giữa ở trong không trung chứ, tức là nghe trên trời á, chợt nghe ở giữa không trung có tiếng nói: Ngô Đường, con nai kia cũng thương con, có khác gì ngươi. Tự nhiên nghe thấy tên không trung nói như vậy: Ngô Đường, con nai kia cũng thương con, có khác gì ngươi. Chúng ta nghĩ xem, chỉ có mỗi chúng ta mới thương con mình hay sao? Những con vật nó không thương con nó hay sao? Nó không có gia đình sao? Có các quý vị, có. Hôm nay tôi mới kể cho các quý vị một câu chuyện này mà ngày xưa tôi làm, cho đến bây giờ tôi mới biết nó là tội lỗi. Tôi cũng biết rồi, tôi cũng đã sám hối rồi, nhưng hôm nay kể ra cho chúng ta đây và tiếp tục sám hối nữa. Ngày xưa khi tôi còn đang khoảng độ 9-10 tuổi gì đó, năm đó tôi khoảng 9 hoặc 10 tuổi, tôi đi chăn bò, chăn trâu, đi chăn trâu chăn bò về. Thì hôm đó trời đổ mưa dông bão tố rất là to. Chiều chiều lại khoảng độ tầm 4-5 giờ chiều gì đó, mặt trời đã lặn, trời đã bắt đầu sẩm sẩm, sẩm sẩm tối đó. Thế bắt đầu về hết cái đường ngoài, đi vào gần, biết vào trong tới cổng nhà riêng của chùa tôi rồi. Thì hai mẹ con bò nó đi qua, thì thấy một con chim bồ câu thì nó đậu, nó ở dưới đất, nó bay lên. Nó bay lên một cái thì hai mẹ con bò vừa đi qua nó khoảng độ tầm 1 mét, thì con chim bồ câu lại bay xuống. Tôi đi tiến tới nó cách khoảng độ 15 mét. Thế tôi mới thấy, ố, tự nhiên con chim này nó bay xuống nó đậu lên. Thế tôi mới nhìn chung quanh thì thấy một cái viên đá, thấy một cái hòn đá. Thì tôi cầm cái hòn đá đó và tôi ném. Tôi ném thì cái con chim bồ câu đó thì lại bay lên ngoạn cây mít. Có mấy cây mít ở bên cạnh, ngay bên cạnh đó. Thế nó bay lên rồi, thì bắt đầu nói gì? Nó lại, tôi thấy nó bay đi thì nó lại tiếp tục bay lên rồi. Tôi tưởng nó bay đi rồi, tôi thôi, tôi bước được 1-2 bước nữa thì con bồ câu đó lại tiếp tục bay xà xuống. Và tôi ngay lúc đó phản ứng không kịp nghĩ ngợi gì cả, tôi bảo ớt, nghĩ trong đầu tại sao con chim nó, mình vừa ném xong nó lại bay xuống như thế, nó không sợ nhỉ? Thế tôi lại nhìn sang bên cạnh có một cái hòn đất, cục đất bằng cái nắm tay, tôi lấy hòn đất đó và ném một cái. ném lần này cũng không trúng và con chim đó bay đi, bay lên trên trên ngọn cây mít tiếp tục. Thì thấy bay đi một cái thì tôi mới thấy hóa ra có một con chim bồ câu đang nằm ở dưới đất. Nó vừa chết, nó chưa chết hẳn đâu, nó còn hơi ấm và cái chân của nó vẫn còn cựa, cái mắt của nó vẫn còn máy máy được, có nghĩa là chưa chết hẳn. Con chim bồ câu đó chưa chết hẳn. Và mình nghĩ là mình may mắn rồi. Thật là may mắn, tự nhiên lại bắt được nhặt được con chim bồ câu chết ở đây. Và tôi không nghĩ một cái gì cả, không nghĩ một cái gì và chỉ nghĩ là mình may mắn, mình rất may mắn. Và nhặt xác con chim bồ câu đó lên và mang về khoe với bố là con nhặt được con chim nó chết ở ngay trước cửa nhà mình, nhưng nó chưa chết hẳn, mắt nó vẫn còn nhắm và chân nó còn cào cào và nó còn hơi thở. Và bố bảo thế thì mang vào để làm thịt để tối thì nấu canh để tối cả nhà cùng ăn. Thế là đi hái 2-3 quả đu đủ gì đó và về làm thịt đem nấu cùng với quả xào cùng với quả đu đủ, và đến tối lại cả nhà ăn, ai cũng khen ngon và bảo là may mắn. Mình thì nghe người nhà khen ngon, mình nghĩ là mình may mắn, mình thật may mắn. Cho đến mấy năm trước khi mà giảng pháp, tôi mới nghĩ đến cái câu chuyện này, mình mới thấy thì mình quả thật là tội lỗi chứ không phải may mắn. Đến con chim nó còn không bỏ đồng loại của nó, khi mà có một người, có một con chim khác cùng đồng loại là bồ câu chết, như tôi nghĩ đấy là chắc là cặp vợ chồng con chim bồ câu, vì bồ câu chúng ta biết là một loại chim rất trung thủy, nó yêu thương nhau như con người chúng ta vậy, thậm chí nó còn trung thủy hơn con người chúng ta vậy. Tôi nghĩ rằng đấy có thể là con chim trống hoặc con chim mái chết, và con chim còn lại là thương vợ chồng, thương nhau quá cho nên không nỡ bỏ nhau. Nhìn thấy con bò đi qua, nó bay lên xong lại bay xuống, tôi cầm hòn đá tôi ném từ khoảng 15 mét, nó bay lên ngọn cây rồi nó lại bay xuống ngay. Mình bước 2-3 bước nữa, cầm cái hòn đất ném tiếp lần nữa, nó bay lên. Lần này mình thấy là dưới đất có một vật thể lạ, đó chính là một con chim bồ câu, và liền chạy tới và nhặt lấy, thấy là nó còn hơi ấm, chân nó còn thì cựa cựa, mắt nó còn nháy nháy, và mang về làm thịt ăn khen ngon. Đây là cái sự độc ác của tôi vậy. Độc ác do gì? Do vô minh, do chưa biết tới Phật pháp. Nếu như tôi biết tới Phật pháp, chắc chắn ngày đó tôi không làm điều đó, mà tôi sẽ đem chôn con bồ câu đó như chôn chính người thân của mình vậy. Cho nên hôm nay ngồi trên tòa pháp này, đối trước Tam Bảo Phật Tiền khắp mười phương, xin nhất tâm chí thành sám hối những việc làm sai trái tội lỗi đó của con, đem tất cả những công đức tu tập từ vô thủy kiếp đến nay, cũng như kiếp này làm chùa tô tượng đúc chuông, ấn tống kinh sách Hoằng Pháp Lợi Sinh, nuôi độ đệ tử, hướng dẫn cho mọi người tu tập thiện pháp, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, được bao nhiêu công đức đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sinh, đặc biệt là đôi chim bồ câu ấy, con chết con sống đều đem hồi hướng công đức, nguyện cho dù thần thức của hai con chim bồ câu bây giờ ở cõi nào, ở phương nào, đều nhận được cái công đức tu tập của tôi mà sớm được sinh về cõi lành. Nếu ở trong ba đường ác đạo thì vĩnh viễn không bị đọa trong ba đường ác đạo nữa. Nếu được sinh về cõi nhân thiên rồi thì được tăng thêm tuổi thọ, hưởng phúc báo, gặp Phật pháp và phát tâm quy Tam Bảo, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tây Phương, tới khi xả bỏ báo thân đều được như nguyện. Cũng nguyện đem tất cả công đức này hồi hướng cho tam hữu pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo. Tất cả những chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay mà hoặc con tự giết, hoặc bảo người giết, hoặc thấy người giết mà tùy hỷ, cũng thảy đều xin sám hối và nguyện đem công đức này để hồi hướng, để tạ tội tất cả những cái nghiệp chướng u mê sâu dày từ vô thủy kiếp đến nay. Nguyện từ nay trở đi không bao giờ khởi cái tâm giết hại bất cứ một chúng sinh nào, cho dù đó là con kiến hoặc là con muỗi, con trùng nhỏ nhất. nguyện đời đời kiếp kiếp sinh ra bất cứ chỗ nào đều được gặp Phật pháp và đều đem giáo lý của Đức Phật để khai hóa giác ngộ chúng sinh. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phản vọng quy chân, tu tập thiện pháp, đều thành Phật đạo, rộng độ chúng sinh, đồng thành chính giác. A Di Đà Phật. Trở lại bài giảng, chúng ta thấy cha con ông Ngô Đường vì cái nghiệp sát sinh quá nặng, cho nên mũi tên thứ nhất, mũi tên thứ hai thì bắn trúng hai mẹ con Na, mũi tên thứ ba thì bắn trúng đứa con của mình. Ông ta đau đớn chạy lại ôm con vật vã khóc lóc, bỗng nghe thấy trên hư không có tiếng nói rằng: Ngô Đường, nay kia cũng thương con có khác gì ngươi. Chúng ta nghĩ xem, nay chúng ta lấy cớ là gì? Sợ con mình thiếu sức khỏe mà sát sinh hại vật để nuôi con mình để cho nó khỏe. Chúng ta nghĩ như thế là thương con, nhưng thực sự chúng ta thì đang hướng con chúng ta vào con đường đọa xứ, khiến cho cả gia đình chúng ta đi vào con đường đọa xứ theo giáo lý của Đức Phật. Đây tôi không nói theo pháp thế gian nhé, tôi nói đây là theo giáo lý của Đức Phật. Nếu theo giáo lý, theo cái hiểu của thế gian, họ sẽ cho thì như thế là ai cũng ăn chay như các thầy, thì thế giới này loại động vật ấy nó sinh sôi nảy nở ra, nó lấn át con người thì sao? Nhân quả nó tự gì cân bằng tất cả mọi cái, các quý vị. Vì sao á, trong những năm gần đây thế giới chúng ta lại có những cái tai nạn khủng khiếp, đặc biệt là cái nạn gì ạ? Chúng ta thấy mấy năm gần đây cái nạn đói ở châu Phi. Vì sao mà nạn đói châu Phi? Cái thứ nhất là hạn hán, cái thứ hai là gì? Nạn châu chấu. Hàng trăm triệu hàng tỷ con gì, con châu chấu trong một ngày á, nó có thể ăn được lương thực bằng cả một gì ạ? Bằng cả một một huyện, khoảng độ tầm 100.000 người. Một ngày cái đàn châu chấu nó ăn bằng cái lương thực bằng cả một cái huyện hàng trăm nghìn người như thế, mà mỗi một ngày nó di chuyển khoảng 100 đến 150 cây số, các quý vị. Càng giết, năm nay giết, sang năm nó lại gì? Nó lại sinh ra một người lại nhiều hơn. Năm nay nó có 10 triệu con mà giết nó, sang năm nó gì? Thậm chí đến 20-30 triệu con, nó tăng gấp 2 gấp 3 lần. Ở đâu mà ra? Tất cả nhân quả công bằng hết, các quý vị. Oan gia trái chủ, sinh linh oán khí thì nó tìm cách này trả thù con người chúng ta, không được thì nó tìm cách khác để trả thù loài người chúng ta. Cho nên con người chúng ta tạo nghiệp sát sinh hại vật vô kể, thì nó lại thể hiện các loài chúng sinh có thể hại được con người chúng ta. Dịch bệnh cũng thế đó, các quý vị. Thiên tai địch họa cũng thế đó, các quý vị. Động đất sóng thần cũng từ đó đó, các quý vị. Hạn hán lũ lụt cũng từ đó, các quý vị. Ôn dịch cũng từ đó, các quý vị. Các quý vị hãy xem kinh Phật, Đức Phật nói rõ hết rồi. Cho nên ở đây chúng ta thấy quả báo nhãn tiền của hai bố con ông Ngô Đường. Hết chưa? Khi ông ta đang ôm đứa con để khóc như thế, hết chưa? Chưa hết. Ngô Đường đang lúc hết sức kinh hãi, vừa là thương con vừa là kinh hãi, nghe tiếng hư trên hư không có tiếng nói như thế. Ông ta đang kinh hãi thì bỗng thấy xuất hiện một con cọp từ ở đằng sau chạy đến và vồ lấy đứa bé. Vồ lấy đứa bé. Đứa bé thì đứa con của ông ấy vừa bị bắn mũi tên rồi nhá, đang ngoác ngoải, ngáp ngáp chuẩn bị chết. Thì bỗng ở trong rừng đằng sau thì con cọp chắc nó cũng nghĩ nó cũng rình mò từ lâu rồi. Cho nên nó liền là phóng ra gì, vồ lấy đứa bé, cắn đứt nó một cánh tay, khiến đứa bé thì chết ngay lập tức. Nó cắn đứt một cánh tay và nó lôi đi. Ông ta giằng lại thì lấy được đứa con, nhưng mà ôm được đứa con nhưng nó cắn nó xé một cái, nó lôi đi một cái là toạc cái cánh tay. Đứa bé thì thường nó thịt nó, xương thịt nó còn gì ạ, còn rất là non mà, nó không dai như thịt người lớn chúng ta, xương người lớn không cứng chắc như người lớn chúng ta. Cho nên nó vồ vào cánh tay một cái là đăng cái đà đó nó xé toạc một cái, nó chạy đi và nó lấy mất một cánh tay xoạc đi, và đứa bé ngay lập tức chết ngay trên bàn tay của người bố, bằng cái xác thì thiếu một cánh tay. Ở đây chúng ta thấy có người nói là tại sao lại ác như thế, đứa bé nó có làm nên tội tình gì đâu, đứa bé con bé nó có làm tội tình gì đâu, bố nó làm bố nó chịu chứ, bố nó sát sinh bố nó chịu chứ. Nhưng chúng ta phải biết đây gọi là cộng nghiệp. Đứa bé này cũng do cái cộng nghiệp ác của nó đời trước tích tụ trên đời này, nó sinh vào cái gia đình này cũng là gì, gia đình ác. Vì vậy gì, hai ác gặp nhau, nhân nhân quả quả hỗ tương lẫn nhau. Cho nên ông bố mới vác đứa con đi săn, săn được hai mẹ con nai rồi, săn được con nai con rồi, nếu mà mang về làm thịt ngay thì hôm đó đứa con cũng chết. Nhưng vì lòng tham cho nên nghĩ rằng để đứa con, để con của con nai ở đây thì chắc chắn con nai mẹ sẽ quay lại để cứu con nai con. Cho nên hai bố con vào đằng sau hòn đá gộp rừng lụm cây để ẩn nấp được một chút, thì quả thật con nai mẹ quay lại để lấy liếm lưỡi để liếm liếm ở trên thân thể, đặc biệt là cái vết máu của con nai con vậy. Và ông ta liền là rút tên dương cung và bắn quả một phát nữa, con nai mẹ trúng tên và cũng lăn ra chết. Ông ta đặt đứa con ở đó, chạy ra để nghĩ rằng chạy ra để lấy xác con nai rồi vào á, cõng đứa con về tha xác của hai mẹ con nai về nhà để làm thịt để bán, đem đi bán và cho dân làng, cho mọi người đem ra chợ bán sẽ có một khoản tiền lớn đây. Nhưng ra tới nơi thì ông ta lại nhìn vào cái chỗ ông ta ẩn nấp vừa nãy, lại thấy tiếp tục một con nai xuất hiện. Ông ta liền dương cung và bắn tiếp. Tên vừa phóng đi thì cũng là lúc thì đứa con của ông khóc gào thét lên một tiếng. Ông ta choàng tỉnh nhìn thấy không phải là con nai mà là chính đứa con của mình, vội vàng chạy sang ôm con và khóc. Đang khóc như vậy trên hư không có tiếng bảo rằng Ngô Đường, tức là gọi hẳn tên ông ta luôn, nói rằng nai kia cũng thương con khác gì ngươi, tại sao ngươi lại đi giết nai giết thú như thế, nai cũng có gia đình, nó cũng có tình thương khác gì ngươi, thấy chưa? Đang trong lúc đau thương tột độ như vậy, hoảng hồn kinh hồn bạt vía như thế, mình người cha chính là người giết đứa con mình rồi, giết đứa con yêu duy nhất của mình rồi. Ông ta chưa kịp hoàn hồn thì bỗng đằng sau con hổ thì vọt ra và cắn cái tay của đứa con đông và xé và nhảy đi luôn. Ông ta giằng lại thì đứt phần, ông ta giữ được phần thân thể của con, còn cái cánh tay và một phần nó xoạc đi, và đứa con thì liền là chết ngay trên bàn tay ông ta. Nhân quả các quý vị, chứ không phải là chúng ta đừng có nghĩ rằng đứa con nó có tội tình gì đâu mà nó phải chết như thế, nhân quả kiểu gì thế, không, đây gọi là cộng nghiệp. Đứa trẻ đời trước chắc chắn cũng làm việc ác cho nên mới sinh ra vào cái gì, nhà ông Ngô Đường này, làm con của ông này, và đến lúc đó thì phải trả nợ, cái nợ đấy để cho gì, để trả chính cái nợ làn tên mũi đạn đấy. Cái nhân quả ba đời mà, chúng ta đừng có nghĩ thấy là đứa trẻ nó đã làm cái tội tình gì đâu, nhân quả hết các quý vị. Rồi sang một câu chuyện nữa, đó là gì? Khuyên những người đánh bắt chim. Đây là phần khuyên người đánh bắt chim. Hôm qua là săn bắt thú này, đánh bắt chim. Cái này thì để mai đi. Hôm nay tôi bắt đầu kể sang câu chuyện khác để cho chúng ta kể thêm cái câu chuyện ở bên ngoài nữa. Câu chuyện bên ngoài đây là được ghi ở trong bộ Liên Hoa Hóa Sinh của Pháp Sư Đạo Chứng, rất là hay. Pháp Sư Đạo Chứng chúng ta biết rồi, Pháp Sư chính là người mà soạn ra cái bộ mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư đó. Pháp Sư chính là người soạn ra cái bộ sách niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư. Pháp Sư chính là người bị ung thư, sau này xuất ra tu tập và chuyển hóa được các tế bào ung thư và khỏi bệnh, rồi còn biết trước ngày giờ vãng sinh và vãng sinh một cách rất tự tại. Sau khi vãng sinh đem hỏa thiêu được rất nhiều xá lợi, có hình có xá lợi giống như tượng Đức Quan Âm, có xá lợi thì giống như một hoa sen, đặt cái pho tượng đó lên và cái hoa sen đã khít khỉnh khỉnh luôn, đẹp luôn, giống như Đức Quan Âm cưỡi trên hoa sen vậy, đứng trên hoa sen vậy. Thì trong sau này cái khi hòa thượng sau khi mà pháp sư bị bệnh và chữa khỏi rồi á, xuất gia rồi, pháp sư mới dạy cho, mới nhớ lại những câu chuyện ngày xưa pháp sư còn làm bác sĩ ở trong bệnh viện. Vì pháp sư vốn là một bác sĩ trưởng khoa khoa u biếu bệnh viện Trung ương Đài Loan. Đó. Cho nên pháp sư là một người mộ Phật từ bé. Vì vậy mà trong chuyện nói rằng ngày xưa hòa thượng Quảng Khâm á, chúng ta nếu ai mà đọc sách về hòa thượng Quảng Khâm, chúng ta thấy hòa thượng cũng là một bậc cao tăng đắc đạo, vừa viên tịch trong thời gian hơn chục năm về trước. Ngày xưa tôi rất thích đọc sách của hòa thượng Quảng Khâm, lời ngài nói rất là mộc mạc đơn sơ, nhưng mà ở trong đó cái ý đạo này thật là vô cùng là quý hóa. Hòa thượng Quảng Khâm khi còn bé là khuyên bác sĩ Quách Huệ Chân này xuất gia, nhưng mà duyên chưa đủ cho nên bác sĩ chưa xuất gia. Và sau này khi bị ung thư rồi thì bác sĩ để đi chữa không khỏi thì bác sĩ mới xuất gia, lấy pháp danh là Đạo Chứng. Và khi sau này xuất gia rồi thì pháp sư mới viết lại những cái câu chuyện ngày xưa làm bác sĩ cũng cứu rất nhiều người, khuyên người niệm Phật. Thì có câu chuyện như thế này, pháp sư viết lại ở trong quyển Liên Hoa Hóa Sinh như thế này. Quyển này do cư sĩ Trần Tuấn Mẫn dịch từ tiếng Đài Loan sang tiếng Việt. Tôi kể một vài câu chuyện trong đó cho chúng ta thôi, thêm thôi, để chúng ta nghe nói gì, nó nghe nó không buồn ngủ không chán. Câu chuyện này có tên là biến đại nạn thành đại nguyện. Câu chuyện là biến đại nạn thành đại nguyện. Thì vào năm thứ nhất lúc tôi đang làm bác sĩ nội khoa của y viện, tức là khi mà bác sĩ Quách Huệ Chân, tức là pháp sư Đạo Chứng này đó, lúc này bà chưa đi xuất gia, bà học ngành y, và năm thứ nhất bà vào làm việc ở làm bác sĩ nội khoa của y viện, của một bệnh viện lớn, bệnh viện trung ương của Đài Loan đó. Thì khi năm thứ nhất, tức là năm đầu tiên bà vào đó làm việc, thì một hôm vào buổi tối tôi đang trực tại phòng chăm sóc bệnh, từ phòng cấp chẩn tới phòng cấp cứu đó. Từ phòng cấp cứu người ta đưa tới một bệnh nhân bị nghẽn cơ tim, tức là tim bị tê cứng, bệnh nhân tim bị tê cứng. Chẳng những ông bị hôn mê mà còn bị ngưng thở, vừa hôn mê mà lại ngưng thở nữa. Cả bộ mặt và lưỡi đã trở nên bầm tím, tức là mặt cái bệnh nhân này đã bầm tím và lưỡi thì đã cứng đơ rồi. Theo điện tâm đồ và bản xét nghiệm máu, rõ ràng tim của ông đã bị hư hoại nghiêm trọng. Theo kinh nghiệm của nội khoa chúng tôi thì không thể cứu sống được, cho nên vị trưởng khoa mới khuyên gia đình người bệnh nên sẵn sàng chuẩn bị tinh thần lo hậu sự cho ông cụ. Bác sĩ nói rằng năm đầu tiên đi vào làm trong bệnh viện thì một hôm mà bác sĩ đang trực thì phòng cấp cứu chuyển đến một bệnh nhân nam, thì thân thể đã xám rồi, lưỡi đã cứng rồi và tim đã ngừng đập rồi, hơi thở cũng hết rồi. Tức là đang ở trong giai đoạn gọi mình gọi là chết lâm sàng rồi đó. Thì bác sĩ bảo với người nhà, thấy như thế bác sĩ trưởng khoa bảo với người nhà thì nên chuẩn bị tinh thần và sẵn sàng để lo hậu sự cho ông cụ, vì không thể cứu được nữa. Theo cái như vậy là theo cái kinh nghiệm của các bác sĩ ấy, thì ca này không thể cứu được nữa. Theo bác sĩ Quách Huệ Chân lúc đó thì người nói là tôi theo lệ thường một mặt cho ông thở bằng máy, vẫn thôi quản nước quản tát cho gia đình họ thì họ vui, họ không bị sốc. Thì bác sĩ Quách Huệ Chân này Nghe ông trưởng khoa nói như vậy, nhưng mà theo thì theo cái thói quen của bác sĩ, đó là cứ vào và lấy gì, thấy bệnh nhân đến cấp cứu vào như vậy là liền là lấy gì, lấy máy để cho gì, để đặt vào để cho cái bệnh nhân thở bằng máy đó. Cho nên bác sĩ mới nói theo lệ thường, một mặt cho ông thở bằng máy, một mặt niệm Phật cho ông. Tức là bác sĩ này lại hay niệm Phật cho gì, vì là một Phật tử mà, theo Phật tử bé. Cho nên bác sĩ bằng cái tay nghề làm y tá, bác sĩ giỏi của mình ra, còn cái tâm niệm Phật để hồi hướng cho họ nữa. Chúng tôi đã thực hiện mọi thủ thuật, tức là cả cái ca trực bác sĩ đó là thực hiện mọi cái thủ thuật của bác sĩ rồi. Thuốc men cần phải thực hiện, nhưng huyết áp của ông ấy vẫn đo không được, tức là không đo được huyết áp nữa, thì có nghĩa là chỉ có rút ống thở ra nữa là đi thôi. Ông vẫn hôn mê lại không thở được, hôn mê nhưng mà lại không thở được nữa, đây mới là cái khó. Tất nhiên phải dùng máy cho ông thở, không thở được cho nên dùng máy cho ông thở oxy đó, thở oxy, mình gọi thở oxy đó. Bấy giờ vợ người bệnh này hết sức buồn bã và nói: người ta nói trời cao rất thương người trung hậu, tại sao trời cao lại không thương xót tôi? Bác sĩ, xin cô hết sức cứu anh ấy, dù anh ấy cứu được, dù anh ấy được cứu sống mà trở thành một con người thực vật, thì tôi cũng nguyện suốt đời chăm sóc anh ấy. Chúng ta thấy không? Đấy, tình nghĩa vợ chồng ở chỗ này đây các quý vị. Đây mới là tình nghĩa vợ chồng son sắc. Đây mới là thề trăm năm đầu bạc răng long với nhau các quý vị. Làm vợ làm chồng nó mà sống với nhau như chó với mèo, sống với nhau như mặt trời mặt trăng, sống với nhau như cừu oán như kẻ thù á, thì thử hỏi rằng á, cái khi ra làm lễ tân hôn chúng ta đối trước ông bà tổ tiên hai bên nội ngoại, chúng ta thề rằng yêu thương nhau đầu bạc răng long, dù cho như thế nào chúng ta thì vẫn không bỏ nhau, vẫn đi theo nhau trên suốt đoạn đường đời. Hãy nghĩ lại xem, chúng ta đã làm được như thế chưa? Hay là cưới về dăm bữa nửa tháng, đã mặt nặng mày dày, đã thúng đụng nia, nhìn thấy nhau như nhìn thấy kẻ thù rồi, chấp những cái lời nói của nhau như là gì, chấp lời nói của oan gia trái chủ rồi. Chúng ta thì xem đây, đôi vợ chồng đã sống với gì, già 60-70 tuổi rồi, mà khi người chồng bị bệnh nặng như thế, người vợ còn gì ạ, còn nói rằng á, còn than rằng là gì, người ta nói trời cao rất thương người trung hậu, tại sao trời cao lại không thương xót tôi? Bác sĩ, tức là bà ấy gọi các bác sĩ đó, bác sĩ xin cô á, hãy hết sức cứu sống anh ấy, dù anh ấy được cứu sống mà trở thành một con người thực vật, thì tôi cũng nguyện suốt đời chăm sóc anh ấy. Chúng ta xem, đây chính là gì? Là đạo lý làm người. Đây mới chính là đạo lý của con người. Lúc vui lúc buồn đều có nhau. Lúc vui gia đình hạnh phúc có nhau là đương nhiên, nhưng lúc hoạn nạn quả thật vợ chồng gì ạ, không thể bỏ được nhau vậy. Chỉ cần chúng ta qua đây thấy gì, thấy bà cụ vợ của ông bệnh nhân này nói với bác sĩ Quách Huệ Chân, tức là ngài pháp sư đạo chứng á, chính là pháp sư đạo chứng nói gì, chỉ cần là cô hết sức cứu được ông ấy, dù ông ấy thì được cứu sống lại có sống một cuộc sống thực vật, thì tôi nguyện gì, nguyện suốt đời chăm sóc anh ấy, tức là chăm sóc chồng mình đó. Tôi nghe thế, bác sĩ tức pháp sư đạo chứng nghe thấy bà vợ của bệnh nhân nói thế, thì liền cảm thấy bà ấy quả là một người thành khẩn trung hậu. Tôi bèn khuyên bà ấy rằng: người ta gặp đại nạn thì nên phát đại nguyện niệm Phật mới có thể đột phá được đại nạn. À, tức là bác sĩ ấy, khuyên bà ấy rằng ấy, người ta gặp đại nạn thì phải nên phát đại nguyện, gặp đại nạn thì phải nên phát đại nguyện. Chúng ta nhớ nhé, gặp đại nạn thì phải nên phát đại nguyện niệm Phật mới có thể đột phá được đại nạn. À, gặp đại nạn thì phải phát đại nguyện để mà niệm Phật mới có thể phá được đại nạn ấy. Đây là lời của bác sĩ Quách Huệ Chân, tức pháp sư Đạo Chứng, nói lại với bà vợ của bệnh nhân kia như thế. Bà hỏi tôi làm sao để phát đại nguyện, thưa bác sĩ. Tôi đáp, thưa bác sĩ đáp đó, bằng sự chân thành tự phát của bà, tức là bằng cái sự chân thành phải á, tự phát ở trong gì, trong sâu thẳm trái tim, sâu thẳm a lại ra thức của mình á, tàng thức của mình á, và để mà phát đại nguyện, đó gọi là gì, gọi là khi lúc gặp hoạn nạn thì phải phát đại nguyện để niệm Phật thì mới có thể phá được đại nạn. Không đợi suy nghĩ, bà nói từ nay trở đi vợ chồng chúng tôi ăn chay trường niệm Phật. Anh ấy là một giáo viên, nếu lành bệnh anh ấy có thể hoằng dương Phật pháp. Tức là bà vợ của bệnh nhân nói với bác sĩ Quách Huệ Chân như thế, không suy nghĩ gì cả, nghe bác sĩ bảo là phải bằng cái sự chân thành của bà để mà phát đại nguyện mà niệm Phật, thì bà liền gì, không suy nghĩ một tí nào, liền là gì, nói rằng từ nay trở đi vợ chồng chúng tôi sẽ ăn chay trường niệm Phật. Ăn chay trường và niệm Phật, chúng ta thấy không? Chúng ta theo các Phật tử, chúng ta theo thầy bao nhiêu năm rồi? Theo thầy bao nhiêu năm rồi? Nghe bao nhiêu bài pháp rồi? Đã phát được đại nguyện chưa? Hay là chỉ có đến là gì? Là bạch thầy cứu con với, nhà con khổ lắm. Hay là đến là bạch thầy con tụng kinh Địa Tạng một năm nay mà chẳng thấy cảm ứng gì cả. Hay là bạch thầy, tại sao con tụng kinh Địa Tạng 3 năm nay, 4 năm nay theo thầy mà con chẳng được là bao, chỉ chuyển được có một chút xíu thôi. Thế tôi hỏi rằng, các Phật tử tụng kinh Địa Tạng 4 năm nay chúng ta đã làm được theo lời Phật dạy trong kinh Địa Tạng chưa? Làm theo lời Bồ Tát trong kinh Địa Tạng đó, thương chúng sinh như thương người thân của mình chưa? Yêu quý mạng sống của chúng sinh như yêu quý bản thân mình chưa? Yêu quý người thân mình chưa? Hay các quý vị gì vẫn sát sinh, vẫn ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh mà bảo là làm theo tụng kinh 4 năm nay? Đấy là các vị gì ạ? Các vị gọi là đọc kinh chứ đâu có phải tụng kinh, đâu có phải trì kinh. Phật dạy là thọ trì đọc tụng cơ mà. Đầu tiên là phải thọ trì. Thọ trì tức là sao? Tức là làm theo lời Phật dạy ở trong kinh. Thường xuyên đọc tụng để nhớ lại lời Phật dạy ở trong kinh để gì? Để làm cho cái vấn đề thọ trì của mình á, nó được gì? Nó được ngày một tốt hơn, ngày được làm được nhiều hơn. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy chúng ta phải gì? Phải hiếu thảo, hiếu kính tôn sư, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp cơ mà, tu tập thiện nghiệp cơ mà. Hiếu thân tôn sư tức là chúng ta đối với gì, sư trưởng của mình á, phải hiếu thảo và phải chân thành, phải kính trọng sư trưởng của mình á, tức là các thầy mà quy tam bảo cho mình, thầy hướng đạo cho mình á. Hiếu thân tôn sư, phụng sự sư trưởng tức là đối với bậc thầy khả kính của mình, hướng đạo cho mình phụng sự được cái gì chưa, giúp đỡ được cái gì chưa. Hiếu thân tôn sư, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Ngoài phụng sự sư trưởng ra phải phụng sự gì? Chính cha mẹ của mình, như hai vị Phật ở tại gia đó, làm được chưa? Cha mẹ còn thì lo phụng sự báo hiếu, cha mẹ mất rồi thì phải lo gì? Làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để hồi hướng, làm được chưa? Hay là bo tiền của giữ đầy nhà đầy két, vàng bạc chất đầy két, giấu chỗ này một chút, chỗ nọ một chút, chỗ kia một chút, sợ con trai con gái con dâu con rể nó biết được nó xin, Làm được chưa? Hay là vẫn bo bo để giữ, tích chữ, gửi hết ngân hàng này, ngân hàng nọ, ngân hàng kia để tích chữ, sợ con nó biết nó đòi, sợ cháu nó biết nó xin. Hay là giấu bố giấu mẹ để dành khoản tiết kiệm nọ, quyết tiệm kia. Để làm con như thế, làm bố mẹ như vậy. Tụng kinh Địa Tạng chúng ta nghĩ xem, 4 năm chứ 40 năm mà như thế thì vẫn không cảm ứng được nhiều. Có lợi ích nhưng mà lợi ích phần nhỏ thôi, phúc báo nhỏ nhỏ thôi các quý vị. Còn đối với đạo giải thoát hoặc sinh lên trời thì quả thật là cũng khó đấy, chứ đừng nói là đối với đạo giải thoát. Đó. Từ tâm bất sát, hiếu thân tôn sư, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát. Nào, đừng khởi cái tâm sát hại, giết vật mạng chúng sinh nhé, để ăn uống cho ngoan miệng. Làm được chưa? Chưa làm được. Tu thập thiện nghiệp, đó, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát rồi á, phụng rồi á, tu thập thiện nghiệp. Tu thập thiện nghiệp là thân tam khẩu tứ ý tam. Thân không làm ba việc ác, đó là sát sinh, trộm cắp và tà dâm đối với Phật tử tại gia chúng ta. Khẩu tứ tức là gì? Không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt và không ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật, ỷ ngữ là nói lời nói thật thêu dệt, lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều, và ác khẩu tức là nói lời gì? Hung ác, thô ác. Bốn nghiệp về khẩu, ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu là bảy, còn ba nghiệp về ý là không tham, không sân và không si. Làm được chưa? Hay là vẫn còn tham sân si như thường? Thậm chí có người tu được một thời gian còn tham sân si lừng lẫy hơn, đi sai pháp. Chúng ta chỉ nghĩ rằng mình bạch thầy con tụng kinh, con cũng thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng được 4 năm nay kể từ khi thầy giảng, tại sao con không chuyển hóa được gia đình của con, không thấy may mắn đến với con? Nhưng Phật dạy chúng ta thì thọ trì đọc tụng. Thế nào là thọ trì đọc tụng? Thọ trì tức là phải học kinh, nhìn thấy nghe thấy lời Phật dạy trong kinh. Chỗ nào chưa hiểu thì thầy đã giảng đến 2 lần rồi, các hòa thượng tôn túc ở các bậc cao tăng thạc đức trên thế giới cũng giảng. Chúng ta nếu mà bảo thì thầy nhà mình còn trẻ mới xuất gia, chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày, chưa đủ để giáo hóa mình, thì nghe các bậc tôn túc trưởng lão giảng, như là lão hòa thượng Tịnh Không giảng về kinh Địa Tạng, hoặc là lão hòa thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân cũng giảng về kinh Địa Tạng, hay là cố hòa thượng Thích Chí Tịnh cũng giảng về kinh Địa Tạng, vân vân. Rất nhiều các bậc cao tăng thạc đức trên thế giới cũng như trong đất nước Việt Nam chúng ta giảng về kinh Địa Tạng. Chúng ta xem, chúng ta nghe các ngài giảng. Nếu không nghe, chúng tôi coi chúng tôi là kẻ sơ học, chưa đủ niềm tin thì nghe gì các bậc tôn túc, các bậc thánh nhân, các bậc thượng nhân ấy giảng về kinh Địa Tạng, thì các vị sẽ thấy được rằng chúng ta cần phải làm cái gì. Đó gọi là gì? Thọ trì kinh Địa Tạng, chứ không phải hàng ngày cứ sáng hàng ngày cứ đọc hết một bộ kinh Địa Tạng gọi là thọ trì đâu. Đấy là gọi là đọc kinh. Thọ trì là hai cái gì? Cái thọ trì đó là gì? Là cái mà quan trọng nhất đối với hành giả tu tập theo đạo Phật của chúng ta. Còn đọc và tụng á là hai cái để luôn luôn nhắc nhở, khuyên chúng ta thì không bỏ thời công phu, không bỏ thời khóa, và nhắc nhở chúng ta thì khi chúng ta đọc á, chúng ta hiểu được ý nghĩa của kinh Đức Phật dạy cái gì, để cho phục vụ cho việc thọ trì. Thọ trì là quan trọng nhất. Còn chữ tụng á là để chúng ta vào thời khóa, để chúng ta không bỏ vào thời sáng hoặc chiều hoặc tối chẳng hạn, ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời hoặc ngày 1 thời chẳng hạn, chúng ta lập nên thời khóa như thế, để không để cho chúng ta giải đãi biếng lười, để không để cho con ma giải đãi biếng lười nó lôi cuốn chúng ta sành sạch đi. Cho nên cứ đến giờ ấy thì chúng ta thì bao nhiêu công việc cũng tạm gác lại, hoặc là chúng ta bỏ cái việc chơi bời, đánh cờ, đánh bạc và xem tivi, lướt web, xem mạng vân vân, để lên gì khóa lễ để đọc tụng, để tụng lại. Tụng tức là gì? Là chúng ta xem lại và chúng ta đọc theo có chuông có mõ hoặc không chuông không mõ tùy theo. À, thì chúng ta tụng thì nó nhanh hơn là đọc. Tụng thì nó có âm điệu, thường là có âm điệu. Như cách đọc tụng Tịnh Tông Ngọc Hội Việt Nam chúng ta bây giờ, hoặc là cách đọc tụng phổ thông của Phật giáo miền Nam hay Phật giáo miền Bắc hay là Phật giáo nước ngoài vân vân chẳng hạn, nó có âm điệu. Còn đọc thì là như mình đọc sách ấy. Đó, đấy mới gọi là thọ trì đọc tụng trọn vẹn ở trong đó. Xin thưa các vị, đấy, chúng ta chỉ biết đến để hỏi rằng thưa thầy, con đã tụng được 1 năm rồi, 2 năm, 3 năm, thậm chí là 4 năm, hơn 4 năm nay rồi, mà tại sao con chưa thấy được cái gì, hoặc thấy được thì được rất ít. Chúng ta chỉ đọc như con vẹt mà, đọc như cái máy. Tất nhiên cũng có công đức, nhưng công đức ấy có rất ít các quý vị. Nếu chúng ta thọ trì đọc tụng phải thọ trì nữa thì công đức vô lượng vô biên. Phật không có nói dối chúng ta. Cho nên là trong mấy năm vừa qua, những người mà nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát thật sự á, người điếc á được gì ạ? Nghe được rồi cơ mà. Có câu chuyện thì kể mấy lần rồi, ở dưới Hoàng Quốc Việt đó, người điếc thì nghe được. Lại có một cái trường hợp mà cũng ở Hà Nội, có đứa bé nó bị thông manh, nó không thấy màu, mình gọi là thông manh đó, nó bị thông manh, nó vẫn thấy nhưng thấy lờ mờ thôi. Nhưng xong rồi bà cũng lên thì phát nguyện về thọ trì cúng dường tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng và cúng dường ấn tống kinh Địa Tạng và phóng sinh tu phúc làm các việc thiện giúp đỡ người nghèo, và bà này nhất tâm phát nguyện tụng kinh ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng 100 ngày hồi hướng cho đứa cháu của mình. Và kết quả đứa cháu thì trước đây đi bác sĩ không tìm cho thuốc, vẫn thuốc như thế, như chữa nó thì không nhìn thấy gì, nhưng lần này đến bác thuốc thì bôi thuốc và 2-3 lần tự nhiên về nó sáng mắt ra. Thôi công có thể cứ dành cho bác sĩ đi, Phật Bồ Tát thì không dành công với chúng sinh đâu, công cứ cho bác sĩ đi. Nhưng tôi mới nói với các quý vị, bao nhiêu năm vẫn cái thuốc ấy, vẫn đi bác sĩ ấy nhưng chữa nó không khỏi. Nhưng lần này bà phát nguyện làm các việc thiền và tụng kinh Địa Tạng, ăn chay trường tụng kinh Địa Tạng 100 ngày. Ra bác sĩ có 2-3 lần sức thuốc, bôi thuốc thôi, mắt của cháu mình tự nhiên sáng ra. Thôi công ấy cứ cho bác sĩ. Nhà Phật chúng ta không tranh công với gì với đời. Nhà Phật chúng ta, tôi nghĩ rằng Đức Phật cứu người giống như chim nhạn bay qua bầu trời mà thôi, như là bóng chớp qua trên hư không mà thôi, không để lại dấu vết gì, không muốn để lại dấu vết gì. Rồi còn rất nhiều những câu chuyện có thể nói là ly kỳ, có thể nói là huyền bí. Có những câu chuyện là mang thai 3-4 bệnh viện, đến tháng thứ 4, thứ 5 rồi 3-4 bệnh viện vẫn nói là gì, con gái 100% là con gái. Trường hợp này ở dưới Pháp Vân, nhà gần đến chùa Pháp Vân ở chỗ bến xe nước ngầm, vợ chồng sinh được 2 cô con gái rồi, cầu sinh được đứa con trai gì, cũng lên chùa làm các việc phúc đức rồi, cũng dường tượng Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm lên tận tản viên để xin nước về rồi, phát nguyện là tụng kinh Địa Tạng ăn chay 21 ngày rồi. Thì cô vợ của anh ấy có mang thai thật, nhưng lần này đi khám thì 3-4 tháng sau đi khám, bác sĩ xoay lần đầu bảo con gái, lần 2 bảo con gái, lần 3 bảo con gái, đến 4-5 tháng sau xoay bác sĩ bảo vẫn bảo con gái. Nó chán, nó chả thèm muốn nói chuyện với vợ nữa. Mà bây giờ thì bảo thì thầy bảo là không được bỏ, con gái con trai đã đi xin rồi thì phải tùy theo cái phúc của mình, cứ để đấy, thôi về cứ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đi. Thế là về là hai mẹ con, cả mẹ chồng với con dâu cùng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và không thèm đi xem nữa. Thôi bác sĩ bảo là 3-4 bệnh viện bảo là đều là con gái rồi thì bây giờ xem làm gì nữa. Cho nên thôi con nào thì con bây giờ phải chịu thôi. Cái hôm mà bà vợ đau đẻ thì mẹ đưa đi, chồng nó cũng chẳng thèm đưa đi nữa. Sinh con gái mà, lại sinh đứa con gái tiếp theo, nó đang mong có con trai, cho nên nó không thèm đưa đi nữa. Thôi thì mẹ chồng ấy đưa con dâu đi vậy, rồi đứa con gái lớn đưa gì, bắt taxi để đưa mẹ đi vậy. Chúng ta biết không? Sau khi 4-5 tháng rồi đi khám, bác sĩ bảo con gái, thế còn 3-4 tháng nữa thì sinh. Hai mẹ con thì nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để cầu Phật pháp nhiệm màu, để có thể có một cái pháp nhiệm màu nào đó nó thay đổi. Giờ chỉ có nhờ vào Phật pháp nữa thôi. Và nhưng mà cầu thì cầu như thế, nhưng mà bác sĩ thì một bác bệnh viện thì nói là bác sĩ có thể nhầm, hai bệnh viện có thể nhầm, những 3-4 bệnh viện đều nội soi mà đến 4-5 tháng rồi thì cái hệ thống siêu âm bây giờ nói yêu siêu siêu âm 3D, 4D bây giờ nó nhìn rõ lắm các quý vị. Nhìn ở trong bụng của bà mẹ đứa con trai con gái nó nhìn rõ, giống như nhìn qua có qua mỗi cái gì, nó cái nhìn qua hơn đó. Đứa trẻ nằm ở trong cái bụng màng còn dễ, còn nhìn rõ hơn. Siêu âm bây giờ nó siêu âm 3D, 4D rồi 5D gì đó, nó gì nó rõ lắm. Cho nên hai mẹ con thì cũng nghĩ là thôi chỉ có tụng kinh Địa Tạng, nghe thầy nhất tâm tụng kinh Địa Tạng đó thôi, nhưng cũng không dám đi soi mà đi soi lại nữa, mà không đi soi nữa, biết phải bác sĩ kết luận rồi. Chứ người ta biết thế nào? Khi sinh ra cái người người mẹ nằm trên bàn mổ đẻ sinh á, vì vẫn nghĩ mình sinh đứa thứ ba là con gái cho nên cũng không gì cả. Nhưng bác sĩ sinh ra lấy đứa trẻ ra một cái mới nói là gì? Ôi trời, chúc mừng nhá, chúc mừng nhá, là sinh con trai. Chúng ta thấy không? Nghe bác sĩ nói như vậy, cô ấy gì? Cô ấy mới nằm trên bàn mổ đẻ mới nghĩ rằng đúng là thì biết ơn tới Phật pháp. 3-4 tháng hai mẹ con đó, biết là gì, họ báo là sinh con gái rồi, nhưng vẫn nhất tâm để tụng kinh Địa Tạng để cầu một cái sự nhiệm màu của Phật pháp nào đó. Và kết quả tôi không hiểu là bác sĩ nhầm lẫn hay như thế nào, thôi cứ cho là gì bác sĩ nhầm lẫn đi. Nhưng điều quan trọng nhất là gì, gia đình được họ vừa lòng tỏa ý. Cái sự cầu nguyện suốt gì 3-4 tháng của hai mẹ con nhất tâm ăn chay để cầu nguyện, biết bác sĩ nói như thế rồi nhưng không nản, vẫn nghe lời thầy để nhất tâm cầu nguyện 3-4 tháng trời. Đứa con vừa trong bụng mẹ ra, bác sĩ nói chúc mừng gia đình vì đứa trẻ là gì, là cháu trai. Thông tin đấy thì được chẳng mấy chốc thì bác sĩ ra nói với mẹ chồng. Mẹ chồng liền gọi điện cho con trai bảo mày đến đây ngay, vợ mày sinh con trai rồi. Thằng chồng vui quá, tức tốc là gì, không kịp và lấy xe nhà nữa, bắt xe ôm để chạy đến để tận bệnh viện với gì, với vợ với con. Cũng hơi tệ một chút. Cũng hơi tệ một chút. Nghe tin vợ sinh tiếp cô con gái thứ ba, không thèm đưa vợ đi đẻ nữa mà đi uống rượu, đi chơi, chán đời mà. Thì chúng ta biết nhiều người nó còn nặng nề lắm, đặc biệt là ở nông thôn. Lên thành phố, về quê mà cái bạn bè nó trêu cho mày không biết đẻ, học tao đây này, không biết đẻ thì ngồi mâm dưới, thì khổ lắm. Đặc biệt là họ hàng nữa, mà là trưởng họ nữa, trong gia đình trong họ mà không có toàn sinh con gái, mà không sinh được con trai thì nó nặng nề vô cùng các quý vị. Xã hội tiến bộ bây giờ rồi mà vẫn còn như thế, thế kỷ 21 rồi vẫn còn như vậy đấy. Nhưng mà thôi, chúng ta biết làm thế nào, xã hội mà trăm người trăm ý, vạn người vạn ý, chúng ta không thể ai cũng mong như mình được, cũng không thể mong ai cũng như mình là con gái con trai đều tốt cả được. Ai cũng nghĩ như mình thì làm gì có cái chuyện như thế đó. Thôi, nhưng mà thôi, từ khi vợ nó sinh đứa con thứ ba là con trai ra, cả nhà hạnh phúc. Đấy, lên đây nhiều lần rồi. Đấy, tại vì cái này cũng phải 2 năm nay rồi, đứa bé chắc phải 2 tuổi, hơn 2 tuổi, sang năm nay chắc phải 3 tuổi rồi. Đó, nhiều câu chuyện màu nhiệm, nhiều câu chuyện là hy hữu. Được chính gì, các Phật tử sau khi thực sự thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, đem lại được những cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho gia đình của họ. Họ đem kể lại với nhà chùa, họ mang ân với Đức Phật, với Bồ Tát Địa Tạng, với gì, với thầy, với các sư ở trong chùa. Họ nói như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng bà vợ của ông bệnh nhân, sau khi nghe bác sĩ Quách Huệ Chân nói phải phát cái tâm nguyện rộng lớn như thế để mới có thể phá được đại nạn, bà hỏi phát thế nào. Bác sĩ bảo bằng cái tâm chân thành của bà mà phát. Bà liền chắp tay lại và nói rằng từ nay trở đi vợ chồng tôi thì sẽ ăn chay trường và niệm Phật. Anh ấy là một giáo viên, tức là nói cái ông bệnh nhân là một giáo viên. Nếu lành bệnh, anh ấy có thể gì? Có thể hoằng dương Phật pháp. Hay, thật sự hay. Nghe bà phát nguyện, tôi bèn đưa cho bà và các con của bà mỗi người một sâu chuối, tức là một cái chuối tràng tay này này. Đây, tràng tay như thế này. Chúng ta ai cũng nên có một cái tràng đeo trên tay này. Lúc nào rối rối chúng ta lấy ra, chúng ta niệm A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật như vậy. Nó có việc thì chúng ta lại đeo vào tay tay như thế này. Chẳng gì cũng được, chẳng đá, chẳng gỗ, chẳng ngọc đều tốt cả. Chàng càng quý, có điều kiện thì chúng ta đeo chàng quý để thể hiện cái tấm lòng thành kính cúng dường pháp bảo của chúng ta. Còn không có điều kiện thì chàng bằng gỗ cũng được, không sao, miễn là có chàng cứ đeo trên tay. Nếu có điều kiện chúng ta đeo cái chàng ngọc thì tốt cho cả sức khỏe càng tốt. Đeo trên tay lúc rảnh rỗi, đeo không phải để trang sức không nhé, mà lúc rảnh rỗi chúng ta thì lấy ra chúng ta thì niệm Phật, hoặc chỗ đông người chúng ta lấy ra chúng ta có niệm Phật ở trong tâm, lần A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế này chúng ta lần một hạt tràng, niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, chúng ta lần một hạt tràng, chúng ta xoay theo như xoay chiều kim đồng hồ á, mỗi một hạt tràng chúng ta niệm chúng ta vê như thế, gọi là vê tròn quả phúc. Chúng ta xoay tròn cái hạt tràng như thế, gọi là tượng trưng cho chúng ta niệm Phật mỗi một câu Phật Phật hiệu như vậy, người ta chúng ta gì vê tròn quả phúc, tiêu đi tội nghiệp, vê tròn quả phúc. Niệm xong chúng ta cho vào tay đeo này, làm vật gì, làm cái gì như là cái vật trang sức thân thể của mình luôn. Nhưng mà trang sức ở đây không phải là để cho nó đắm sâu cái lòng gì ham muốn về sắc đẹp, mà trang sức ở đây là có một cái gì đó thanh tịnh trang nghiêm và biểu thị gì cái biểu pháp của giải thoát giác ngộ Phật ở đây này đó. Chứ không phải là đeo để làm trang sức để khoe là tôi giàu có, tôi đẹp hơn mọi người, tôi nhiều tiền nhiều của, tôi mới có vàng có bạc có ngọc, tôi đeo trên tay trên cổ vân vân. Đeo để làm biểu thị pháp, để khuyến thiện cho mọi người cùng niệm Phật vậy. Cho nên bác sĩ sau khi đưa cho bà và mấy người nhà mỗi người một cái sâu chuối ngọc nhỏ trên tay và bảo gì, bây giờ đã khuya rồi, các vị đứng ở ngoài phòng săn sóc bệnh mà lo lắng phiền não cũng không ích lợi gì, chi bằng mọi người hãy an tịnh cái tâm lo lắng ấy, mỗi người đều niệm một vạn câu Phật hiệu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để cầu Phật phù hộ và cầu Phật lấy Phật lực vô lượng vô biên để gia trì cho. Vì Phật có thần lực vô lượng vô biên, cho nên dạy dặn người nhà như thế. Thì bây giờ người nhà thì đi ra ngoài một cái chỗ vắng vắng ở ngoài cái sảnh của bệnh viện đó, của phòng cấp cứu để niệm Phật. Còn các bác sĩ và y tá thì sẽ tận tình để cứu ông ấy, gia đình cứ yên tâm. Gia đình các vị hãy tận tâm niệm Phật cho ông. Nếu ông ấy cùng chúng tôi chưa hết duyên, thọ mạng chưa dứt, mọi người niệm Phật thì bệnh của ông sẽ chóng khỏi. Nếu ông ấy cùng chúng tôi nhân duyên đã hết, thọ mạng ông ấy dứt, thì ông ấy nhờ vào công đức niệm Phật của mọi người mà được sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, sống cuộc sống an vui cùng với chư Bồ Tát và chư Phật, học tập con đường thành Phật cứu độ chúng sinh. Tối hôm ấy, ba bác sĩ chúng tôi, tức là cái cặp cái ca trực ấy có ba bác sĩ, nhìn vào máy điện đồ, cái máy điện tâm đồ mà điều chỉnh thuốc tiêm và hết lòng cứu chữa cho bệnh nhân. Chúng tôi đứng bên giường bệnh suốt từ 7-8 giờ tối cho đến 3 giờ sáng. Chúng ta thấy các bác sĩ thật là tận tình, thật là cảm ơn các bác sĩ. Một bác sĩ trong chúng tôi than, tức là trong ba bác sĩ ấy thì cũng có một người than rằng ba người chúng ta canh trực cả đêm mà chỉ canh trực một người huyết áp không thể đo được, hơn nữa lại phải dùng máy hô hấp ông ta mới thở được. Có nghĩa là ông ta thì không còn phương cứu nữa, theo kinh nghiệm của bác sĩ thì không cứu được nữa, mà phải ba người trực cả đêm vì một bệnh nhân này. Trong ba người bác sĩ có một người than như thế. Nhưng đến 4-5 giờ sáng, chỉ số huyết áp của ông hình như tăng lên trở lại, người cũng dần dần tươi tỉnh lại. Tôi thấy thế liền vội vàng mở cửa phòng săn sóc để báo cáo cho người nhà của họ để họ yên tâm vui vẻ. Khi cửa vừa mở, tôi thấy cả nhà vẫn đang ngồi niệm Phật ở ngoài phía hành lang. Những khuôn mặt khẩn thiết chí thành ấy khiến tôi cảm động đến rưng rưng rơi nước mắt. Đứa con của ông ấy viết trên một tờ giấy: "Cha ơi, con rất mong cha lại mở đôi mắt từ ái ra." Đứa con của ông ấy, của ông bệnh nhân ấy, nó viết lên tờ giấy, nó viết là gì? "Cha ơi, con rất mong cha lại mở đôi mắt từ ái ra." Miệng vẫn niệm Phật. Nhìn trên tờ giấy, bác sĩ Quách Huệ Chân thấy đứa con của bệnh nhân viết cái tờ giấy ấy. Có một người thanh niên vừa sáng sớm như thế, trời còn mờ mờ sáng như thế, có một người thanh niên từ ngoài bước đến hỏi thăm ông ấy mà khóc, khiến tôi tưởng anh ta là người nhà, là con của ông ấy. Nhưng người thanh niên kia bảo với tôi rằng ông ấy là thầy giáo của tôi. Hồi ấy thầy tôi ở tại một gian nhà lụp sụp, tựa vào bức tường vây của người khác, thường đem tiền lương của ông mà cấp dưỡng cho các học sinh nghèo chúng tôi. Nếu không có thầy thì không có tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, xin cô hãy quyết tâm để cứu thầy tôi. Bây giờ thì mới biết gì, cái bệnh nhân đấy chính là một thầy giáo. Ngày xưa nhà rất nghèo, thậm chí là gì, cái vách tường của nhà thầy giáo phải dựa lưng vào cái vách tường của một nhà khác, tức là không có đủ tiền để xây cả 4 bức tường nữa, mà chỉ xây được 3 bức thôi. Vì sao? Vì tất cả những đồng tiền lương, phần lớn cái đồng tiền lương của thầy giáo ấy đem gì? Đem để làm từ thiện, giúp đỡ các học sinh của mình. Những học sinh nghèo không có đủ tiền đóng học, thầy giáo bớt tiền lương của mình, phần lớn tiền lương của mình để cho các học sinh. Do đó, nay có một học sinh á, công thành danh toại rồi, biết là thầy mình đang đi viện cấp cứu vì trụy tim tối hôm qua, cho nên sáng sớm, trời chưa sáng hẳn, tờ mờ sáng đã đến bệnh viện và thấy bác sĩ, mở cửa ra liền chạy vào và xin bác sĩ hãy cứu thầy tôi. Và nói rằng nếu không có thầy tôi thì không có tôi ngày hôm nay. Chúng ta đọc câu chuyện này thật là cảm động, tôi cũng rất cảm động, xin lỗi các quý vị. Thấy cái tình người ở trong này thật là bao la, cái nghĩa cử ở trong này thật là rộng lớn, cho nên là chúng tôi cảm động. Các quý vị hoan hỉ. Sau này tôi mới biết bệnh nhân ấy đã từng được chọn là một trong 10 nhà giáo có từ tâm lớn nhất của Đài Loan. Tức là bệnh nhân ấy, sau này bác sĩ Quách Huệ Chân mới biết cái bệnh nhân mà mọi người bác sĩ đang cứu ấy chính là một trong 10 thầy giáo được chọn là gì? Là một trong 10 thầy giáo có cái tâm từ bi lớn nhất của Đài Loan trong năm ấy. Chính phủ họ bình chọn 10 thầy giáo có cái tâm từ bi, hay giúp đỡ mọi người, giúp đỡ học sinh, giúp đỡ người nghèo khổ. Cả đất nước Đài Loan bình chọn được 10 người thì cái bệnh nhân đó chính là một trong 10 người ấy. Sau khi ông ấy tỉnh lại mới 3 ngày sau thì ông ấy tỉnh lại. Tức là cái ông bệnh nhân kia tỉnh lại, ông thầy giáo ấy tỉnh lại, đang còn phải dùng máy hô hấp để thở, thế mà ông đã gì, chân thành niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Ngoài chứng nghẽn cơ tim, ông còn bị chứng phổi có hạch trầm trọng. Nhưng khi được khỏe trở lại, ông hăng hái xuất viện, lại còn đến tìm tôi để cùng in kinh kết duyên với mọi người. Sau khi một thời gian sau được ra viện, ông liền là đến tìm bác sĩ Quách Huệ Chân để cùng đóng góp một số khoản tiền nhỏ của mình để in kinh, để gieo duyên rộng, kết thiện duyên với mọi người. Mỗi bác sĩ chúng tôi xem điện tâm đồ, xem kết quả kiểm nghiệm máu của ông, lại thấy ông được khôi phục thì ai cũng cảm thấy không thể nghĩ bàn được. Một người coi như là từ thế quái chết trở về. Khi tôi còn thực tập tại khoa phụ sản, Thôi nay kể hết cái câu chuyện này thôi, mai kể câu chuyện khác. Thì đây nó có nhiều câu chuyện nó nối với nhau. Thì hôm nay vì thời gian nó hết rồi thì kể đến đấy thôi. Đấy thì cho nên qua đây thì chúng ta mới thấy, qua câu chuyện đó chúng ta mới thấy đúng là ở hiền gặp lành. Nếu thầy giáo cái bệnh nhân kia mà trước đây không phải là ông thầy giáo ở hiền gặp lành ấy, thì không thể gặp được bác sĩ Quách Huệ Chân, tức là pháp sư Đạo Chứng khi chưa xuất gia đó. Không thể gặp được cái ca bác sĩ mà tận tình đứng từ 8-9 giờ đêm cho đến 3-4 giờ sáng để canh trực một bệnh nhân là tim không còn đập, huyết áp không còn đo được và hơi không thể thở được, chỉ thở bằng oxy như thế. Lại gặp được một bác sĩ tận tình khuyên đó, vợ và khuyên thì khuyên các con của bệnh nhân ấy hãy nhất tâm niệm Phật, phát đại nguyện lớn nhất tâm niệm Phật. Bà vợ liền phát nguyện là nếu chồng tôi khỏi lại, hai vợ chồng gì sẽ ăn chay. Chồng tôi là một nhà giáo cho nên sẽ có thể sẽ giúp để hoằng dương Phật pháp được. Cho nên chúng ta thấy đúng là ở hiền gặp lành. Mong các Phật tử chúng ta ở hiền ngay từ bây giờ, để bất cứ lúc nào không may chúng ta gặp chuyện không may đều gặp được chuyện lành, gặp người giúp đỡ chúng ta. Thế hôm nay thì đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.